Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về tình hình tự do tôn giáo tại Ả Rập Saudi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Linh Tiến Khải trình bày. Chứng từ của Đức Tổng Giám mục Rao Prat de Avit về các hội dòng như lời phúc âm được gieo dọc dài lịch sử giáo hội. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu lưu giữ tại Roma. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 19 tháng 4 là kỷ niệm đúng 6 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng. Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano đã nhân danh toàn dân gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp này và lễ phục sinh sắp tới. Trong 6 năm qua, Đức Thánh Cha đương kim đã thực hiện 18 cuộc viếng thăm mục vụ tại nước ngoài, công bố 3 thông điệp, tôn phong 34 vị hiển thánh mới, triệu tập 3 công nghị để tấn phong các hồng y mới. Ngài cũng viết được 2 cuốn trong bộ sách 3 cuốn tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth. Trong 6 năm qua, Đức Thánh Cha đã đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, từ việc Hồi giáo hiểu lầm bài thuyết trình của Ngài tại Đại học Regensburg bên Đức, cho đến vụ giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục thuộc Phe Lefebvre, trong đó có một người bị cáo là coi nhẹ số nạn nhân Do Thái bị diệt chủng. Đức Thánh Cha đã đề ra một loạt các biện pháp để giải quyết và phòng ngừa tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hồi tháng 7 năm 2007, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Trung Vatican II và cho tiến hành cuộc đối thoại với Phe Lefebvre công giáo thủ cựu để tái lập sự hiệp nhất, nhưng cho đến nay không có tiến bộ nào trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng công bố tự sắc cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo.
Torino, Đức Hồng Y Giovanni Sandarini, nguyên tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Italia, đã qua đời hôm 18 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Đức Hồng Y Sandarini, nguyên quán tại Tổng giáo phận Milano và là một giáo sư kinh thánh tại chủng viện, rồi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá năm 1984. 5 năm sau, 1989, Ngài được thăng tổng giám mục chính tòa giáo phận Torino và được bổ nhiệm làm hồng y 2 năm sau đó. Dưới thời Ngài, 2 lần tấm khăn liệm thánh tại thành Torino đã được trưng bày cho các tín hữu và đã có 2.500.000 người đến kính viếng. Đức Hồng Y về hưu năm 1999, sau 10 năm cai quản tổng giáo phận. Trong những năm gần đây, Đức Hồng Y đã chịu bệnh. Đức Thánh Cha đã gửi điện tới Đức Cha Cesare Nosia, đương kim Tổng giám mục Torino, để chia buồn với toàn thể giáo phận. Trong đó, Ngài nhắc đến sự quảng đại của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ tin mừng và giáo hội. Đức Thánh Cha viết, với lòng biết ơn, tôi nhớ đến công việc mục vụ khẩn trương của Đức Cố Hồng Y, trước tiên như Linh Mục Nhiệt Thành và Giám mục Phụ tá Milano, rồi như Tổng giám mục quý mến của Tổng giáo phận Milano, tôi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện sốt sắng, xin Chúa đón nhận Đức Cố Hồng Y vào trong niềm an bình. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Sandarini, Hồng Y đoàn hiện có 199 vị, trong số này có 115 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Giáo hội Công giáo tại Italia có 46 Hồng Y, gồm 23 vị trên 80 tuổi, và 23 vị dưới 80.
Due Cue, linh mục giám đốc một cứ điểm truyền giáo của dòng Đông Bosco ở Côte d'Ivoire, cha Vicente Gruppelli, báo động rằng bệnh dịch tả có thể bộc phát tại đây, nơi có ít nhất 30.000 người đang tị nạn. Cứ điểm truyền giáo Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu ở Duecue cho biết 30.000 người tị nạn tại đây đang thiếu lương thực, nước uống, thuốc men và nhà vệ sinh. Họ chạy đến đây để lánh nạn sau cuộc xung đột đẫm máu ngày 29 tháng 3 vừa qua giữa quân của Tổng thống Ouattara và Tổng thống mãn nhiệm Mbakbo, làm cho ít nhất 800 người chết. Chagrupelli nói với hãng tin ANS của dòng Đông Bosco rằng, ở đây không có lương thực, dân chúng nằm ngủ trên đất, họ không biết đi đâu, cũng chẳng có nhà vệ sinh và nước uống. Văn phòng truyền giáo của dòng Đông Bosco ở Madrid, Tây Ban Nha khẩn thiết kêu gọi trợ giúp thuốc men, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho dân tị nạn. Hiện nay một số người tị nạn đã bắt đầu trở về làng quê của họ gần đó với sự giúp đỡ của quân đội Liên Hiệp Quốc, nhưng những người khác cần phải có giấy phép để đi qua các trạm kiểm soát do quân của Tổng thống Ouattara thiết lập.
Luân Đôn, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St Andrews và Edinburgh Ben Ecos, kêu gọi chính phủ Anh Quốc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Báo chí Anh ra ngày 16 tháng 4 vừa qua đưa tin, Đức Hồng Y O'Brien đã tuyên bố tại cảng Garelock ở mạn Tây thành Glasgow rằng, thật là một điều ô nhục khi sở hữu những vũ khí tàn sát tập thể như vậy. Garelock là nơi có hậu cứ của các tàu ngầm nguyên tử của Anh Quốc. Hàng năm các tín hữu Kitô Ecos vẫn thường tổ chức biểu tình tại đây chống vũ khí hạt nhân. Đức Hồng Y O'Brien giải thích rằng, lập trường của giáo hội công giáo đối với các vũ khí hạt nhân thật là rõ ràng và đơn giản, như sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2006 nêu rõ. Quan niệm cho rằng các vũ khí hạt nhân có chỗ đứng trong các xã hội văn minh thực là điều tai hại và lừa đảo. Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, không có kẻ thắng nhưng chỉ có các nạn nhân. Nếu chính phủ của chúng ta muốn thực sự là can đảm, thì sẽ đơn phương từ bỏ thứ vũ khí hạt nhân kinh khủng này. Và như thế, Anh Quốc sẽ trở thành gương mẫu cho các cường quốc nguyên tử khác.
Mumbai, thứ sáu tuần thánh 22 tháng 4 tới đây, các tín hữu Kitô Công giáo, Anh giáo và Tin lành tại thành phố Mumbai, Ấn Độ sẽ tổ chức ngày ăn chay và cầu nguyện trên đường phố cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại nước này và trên thế giới. Sáng kiến trên đây do Diễn đàn Công giáo Trần Thế gọi tắt là CSF đề xướng với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức thuộc các hệ phái Kitô khác. Ông Joseph Diaz, Chủ tịch Diễn đàn Kitô Trần Thế giải thích với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Cộng đoàn Kitô cảm thấy cần dành ngày thứ sáu tuần thánh, trong đó có cuộc suy tư về cuộc đóng đinh cho Kitô, để nhớ và cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Kitô đang bị đóng đinh ở Ấn Độ và trên thế giới. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 20.000 người tham dự cuộc tập họp cầu nguyện tại Mumbai. Nhiều cuộc meeting cầu nguyện cũng được tổ chức tại các thành phố khác ở Ấn như New Delhi, Calcutta và Bangalore. Ông Diaz cho biết các tín hữu Kitô ở trong tình trạng báo động vì các cuộc tấn công do các thành phần Ấn giáo cực đoan chủ mưu chống các tín hữu Kitô tại Ấn tiếp tục gia tăng. Năm nay bình quân cứ mỗi ngày xảy ra một vụ. Tổ chức Diễn đàn Công giáo Trần Thế tố giác sự cấu kết gian ác giữa giới lãnh đạo quân đội và các lãnh tụ Ấn giáo cực đoan đưa tới làn sóng bạo lực chống các tín hữu Kitô trong những năm qua tại bang Orissa, Karnataka, Madhya Pradesh và Maharashtra. Làn sóng này vẫn còn kéo dài cho tới nay. Vấn đề là các thành phần Ấn giáo cực đoan không chấp nhận sự dấn thân xã hội của các tín hữu Kitô tại các trường học và nhà thương, nhất là các hoạt động thăng tiến về mặt nhân bản, kinh tế và xã hội cho những người cùng đinh Dalit, dân bộ lạc, là những người bị áp bức và kỳ thị, vì nhiều khi những người này theo Kitô giáo sau đó.
Vatican, Bảo tàng Viện Vatican sẽ mở cửa ban đêm nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican thông báo quyết định mở cửa Bảo tàng Viện Vatican vào những đêm từ 26 đến 29 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, tức là kéo dài giờ mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ đêm. Ngoài ra, vé vào cửa được hạ xuống còn 8 euro thay vì 15 euro. Cho những tín hữu hành hương xuất trình tại cửa vào một thư giới thiệu của giáo xứ, giáo phận hoặc một tổ chức tôn giáo mà họ thuộc về. Sáng kiến trên đây được đề ra nhắm dành cho đông đảo tín hữu về Roma được tiếp đón tốt đẹp. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 5 tới đây cho đến ngày 28 tháng 10, Bảo tàng Viện Vatican sẽ được mở cửa ban đêm vào những ngày thứ Sáu hàng tuần, từ 7 giờ tối đến 23 giờ đêm. Sáng kiến này hồi năm ngoái đã thu hút hơn 30.000 du khách viếng thăm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình hình tự do tôn giáo tại Ả Rập Saudi.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu tuần thánh 22 tháng 4 tới đây, tại các thánh đường trong toàn giáo hội sẽ mở cuộc lạc quyên để trợ giúp giáo hội công giáo tại thánh địa. Từ hơn 60 năm nay phải chịu đau khổ vì tình trạng bất an và áp bức trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tại Trung Đông còn có một cộng đoàn giáo hội phải chịu đau khổ hơn nữa, đó là tình trạng các tín hữu Kitô tại Ả Rập Saudi, nơi mà các tín hữu Kitô nói chung và cả các tín hữu Hồi giáo không thuộc hệ phái Wahhabi không hề được tự do hành đạo, mặc dù quốc gia này được coi là đồng minh của Mỹ và Tây Âu là những nước thường nhân danh bảo vệ nhân quyền để trừng phạt các nước khác, kể cả bằng các biện pháp quân sự. Trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt bàn về tình trạng hạn chế tự do tôn giáo tại Ả Rập Saudi. Quốc gia này rộng 2.150.000 cây số vuông, với dân số hơn 26 triệu người. Đa số người Hồi giáo sống tại Ả Rập Saudi đều coi nước này là thánh địa của Hồi giáo. Vì thế, các tín hữu Kitô và cả những người Hồi giáo thuộc các hệ phái khác phải chịu rất nhiều hạn chế trong việc hành động. Các tín hữu Kitô chiếm 3% dân số, nhưng không được quyền có một thánh đường hoặc nhà nguyện nào, và không bao giờ được bày tỏ đức tin tại nơi công cộng. Giáo sư Camille S., kim ký giả, văn sĩ, giáo sư tại Đại học Milano, Bắc Italia, và chuyên gia về các giáo hội Trung Đông, đã nói về tình trạng tại Ả Rập Saudi trong chương trình truyền hình Thiên Chúa Khóc Trên Trái Đất của mạng truyền thanh truyền hình Công giáo, cộng tác với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Giáo sư nhắc lại rằng Ả Rập Saudi theo chế độ quân chủ cha truyền con nối dựa trên sự thành lập Hồi giáo Wahhabi, một giáo thuyết mới về Hồi giáo do Abd al-Wahhab thành lập. Ông này là một học giả chuyên về Hồi giáo Hanafi, là thứ Hồi giáo rất ngặt. Ông quyết định loại tất cả những gì là đổi mới ra khỏi Hồi giáo. Ví dụ việc viếng nghĩa trang bị coi là một điều đổi mới trong Hồi giáo, nên bị phái này nghiêm cấm. Tự trung, đối với tín đồ phái Hồi giáo này, không thể làm điều gì ngoài những gì ngôn sứ Mohammed và các đồng bạn của ông đã làm. Do hình thức đó, sự liên minh giữa các đồ đệ của ông Wahhab và ông Hoàng Naiz đã làm nảy sinh tại miền trung bán đảo Ả Rập, Vương quốc Hồi giáo Saudi. Sự liên minh giữa nhà Saudi với giáo phái Hồi giáo Wahhabi vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, và các người kế nhiệm cai quản vương quốc này đều theo thứ Hồi giáo nghiêm ngặt Wahhabi, cả luật pháp quốc gia tại đây cũng chiều theo hướng đó. Những người Hồi giáo Shiite chiếm 10% dân số tại Ả Rập Saudi, và họ cũng bị nhiều kỳ thị. Họ tập trung vào miền đông của vương quốc. Cũng có những giáo phái khác của Hồi giáo Shiite, những người Ismail sống gần biên giới Yemen.
Kinh thánh của Hồi giáo là sách Koran, còn luật Sharia là toát yếu của sách Koran, cùng với Hadith là những lời tuyên bố của ngôn sứ Mohammed và các nguồn khác như Isma là ý kiến chung của tất cả các ulema, các học giả Hồi giáo. Luật Sharia cô đọng tất cả những điều đó. Ai sống trên lãnh thổ Ả Rập Saudi đều phải tuân theo luật Sharia, chống lại luật này có nghĩa là chống lại Hồi giáo. Khi đến phi trường quốc tế của Ả Rập Saudi, khách nước ngoài được thông báo ngay rằng họ phải tuân hành các quy luật nghiêm ngặt của Hồi giáo. Giáo sư Camille H. kể lại, ví dụ tôi là một tín hữu công giáo, trong tháng chay tịnh Ramadan, tôi cầm trong tay lon nước Pepsi, và tôi thấy mọi người đều nhìn tôi chăm chú, khiến tôi hiểu ngay rằng không được phép ăn uống ở nơi công cộng, trong thời gian phải ăn chay theo luật Hồi giáo. Người ta chỉ có thể ăn ở nơi riêng tư, vì thế mọi người đều phải giữ luật chay tịnh Ramadan, dù không phải là tín đồ Hồi giáo. Các tín hữu Kitô là nhóm đông nhất trong số những người không thuộc Hồi giáo tại Ả Rập Saudi. Họ phải sống đức tin một cách lén lút. Luật cấm họ không được giữ kinh thánh, các ảnh đạo và chuỗi mân côi. Tại phi trường, nếu nhân viên hải quan khám xét thấy những thứ này thì sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Giáo sư Kamiyed kể lại, một lần tôi đến phi trường thành phố Jeddah với một băng video, nhân viên yêu cầu tôi cho họ xem. Đó là một cuốn phim về Spartaco, một tay giác đấu La Mã hồi thế kỷ thứ hai trước Chúa Kitô đã hỗ trợ cuộc nổi loạn của những người nô lệ. Bất chợt tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi vì có thể cảnh sát Saudi thấy hình ảnh một cuộc đóng đanh thời La Mã. Sau cùng nhân viên kiểm soát cho phép tôi giữ lại băng video đó, vì băng video chỉ chứa cảnh một người lính bị đóng đanh chứ không phải là Đức Giêsu Kitô. Thật là cơ cực. Các tín hữu Kitô ở Ả Rập Saudi có thể cầu nguyện riêng tư, nhưng thế nào là riêng tư? Cầu nguyện một mình hay là với gia đình? Khi quá hai người hoặc một nhóm gia đình cầu nguyện chung trong một nhà, cảnh sát tôn giáo Ả Rập Saudi có thể can thiệp và bắt giam họ. Nếu một tín hữu công giáo mang một chuỗi mân côi trong túi thì không ai thấy, nhưng nếu họ đeo thánh giá thì bất kỳ người Hồi giáo nào chứ không phải chỉ có nhân viên cảnh sát đều có quyền giật bỏ thánh giá đó. Tín hữu Kitô ấy sẽ bị bắt và có nguy cơ bị trục xuất khỏi vương quốc Saudi. Họ bị giam vào nhà tù và sau vài ngày, nhà nước sẽ ban hành lệnh trục xuất. Luật pháp Ả Rập Saudi cấm và trừng phạt mọi sự biểu lộ công khai của bất kỳ tín ngưỡng nào không phải là Hồi giáo Wahhabi. Nhà nước biết rằng người Mỹ, Pháp và Ý cử hành lễ Giáng sinh và Phục sinh trong Đại sứ quán liên hệ, nhưng vì Đại sứ quán là khu vực ngoài lãnh thổ nên luật pháp không được áp dụng. Dù vậy, cảnh sát Ả Rập Saudi vẫn tìm cách kiểm soát.
Trên toàn nước Ả Rập Saudi có 5.000 nhân viên cảnh sát tôn giáo được phân thành 100 khu vực, và bất kỳ người Hồi giáo nào cũng có thể áp đặt luật bằng cách tố giác một người. Giáo sư Ed kể, tôi sống 2 năm rưỡi ở thành phố Jeddah, và tôi sợ không dám chúc mừng một ai nhân dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, kể cả qua điện thoại, vì e rằng có người nào đó có thể nghe được. Cảnh sát tôn giáo Ả Rập Saudi kiểm soát tất cả, kể cả các nhà sách, vì luật cấm không được bán bất kỳ bưu thiệp nào với những chủ đề không phải là Hồi giáo. Cách đây vài năm, trong một học viện Mỹ, một ông già Noel suýt nữa thì bị bắt, nhưng ông ta trốn được nhờ nhảy qua cửa sổ. Cả những người không thuộc Hồi giáo Wahhabi cũng bị bắt hại và hạn chế. Nhưng nơi các cộng đồng Kitô, đau khổ có những cấp độ khác nhau. Người Mỹ, người Ý, Pháp và Anh chịu đau khổ ít hơn, vì nhà nước Ả Rập Saudi biết đây là những nước mạnh, có thể can thiệp ngay để bảo vệ các công dân của mình. Vì thế, cảnh sát tôn giáo chĩa mũi dùi vào các tín hữu Kitô thuộc thế giới thứ ba như người Eritrea, Ấn Độ và Phi Luật Tân. Những nước này sợ mất nguồn lợi từ những công dân đang sinh sống và làm việc tại Ả Rập Saudi. Tại Ả Rập Saudi, người ta cũng sợ các phụ nữ Phi Luật Tân công giáo giúp việc trong các gia đình Hồi giáo giàu có. Họ nghĩ rằng các phụ nữ ấy có thể thông truyền đức tin Kitô cho những đứa con nhỏ của những ông chủ Hồi giáo. Sách giáo lý Hồi giáo nói về nguy cơ thông truyền đức tin như thế, và tại Ả Rập Saudi, sách giáo lý này dạy rằng, khi bạn ra nước ngoài, bạn đừng quan hệ hoặc làm bạn với những giáo sư, vì bạn phải nhớ rằng họ là những người bất tín, là dân ngoại đạo. Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho các phụ nữ người Phi Luật Tân tại Ả Rập Saudi. Người ta có thể trao đổi điều gì đó với những phụ nữ Phi như thế, nhưng luôn luôn phải có sự hiện diện của một nhân chứng, và không được trao đổi bằng lời nói. Các giới chức công an tôn giáo đề nghị các gia đình Ả Rập Saudi thay thế các phụ nữ Phi Luật Tân bằng những phụ nữ người Maroc hoặc Algeria để những người lạ khỏi thông truyền đức tin Kitô cho trẻ em.
Linh mục Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, một chuyên gia về sách Koran cho biết, sách này không đòi tín đồ Hồi giáo nào phải giết một người Hồi giáo đi theo một tôn giáo khác. Thực vậy, trong thiên 14 của Kinh Koran có nói đến tội bội giáo, nhưng không nói gì về hình phạt ở đời này, nhưng là trong đời sau. Sự thay đổi xảy ra với các hadith là những lời tuyên bố của Mohammed, trong đó có nói rằng bất kỳ người nào bỏ Hồi giáo đều phải bị giết chết. Nhưng điều này nêu lên một vấn đề khác, vì với hàng ngàn hadith, người ta không có bằng chứng nào chắc chắn về việc Mohammed thực sự nói điều này. Nhiều nước Hồi giáo như Pakistan, Afghanistan, dưới thời Taliban, Iran và Yemen, cùng một số nước khác áp dụng án tử hình cho người bỏ đạo dựa trên một hadith, một câu nói, nhưng người ta không chắc chắn là của Mohammed. Nói tóm lại, để sống như một tín hữu công giáo tại Ả Rập Saudi, cần có một đức tin sâu xa. Bạn không thể có cuốn sách phúc âm nào tại nhà bạn, không được phép có sâu chuỗi mân côi, bạn cũng không thể có những tiếp xúc với những người công giáo đồng đạo, xét như một cộng đoàn. Tuy bạn có thể có bạn hữu, có thể liên lạc với những cộng đoàn ngoại quốc, nhưng bạn bị cấm không được nói về đức tin. Tại những nước Hồi giáo khác, thứ sáu là ngày lễ nghỉ, nhà nước cho phép cử hành thánh lễ cộng đoàn, nhưng không cho phép cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật, vì là ngày làm việc. Tại Ả Rập Saudi thì không được phép có thánh lễ kể cả thứ sáu. Sống tại đó bạn cũng không thể đoàn tụ gia đình vì nhà nước đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt. Chẳng hạn nếu bạn có con gái trên 18 tuổi thì cô ta không thể ở lại Ả Rập Saudi nếu không lập gia đình. Vì thế đa số các tín hữu Kitô có gia đình ở nơi khác, sống một mình và không tiếp xúc với các tín hữu công giáo khác, thật là rất khó khăn cơ cực. Và bạn phải có một đức tin mạnh mẽ trong tâm hồn, có khả năng cầu nguyện mà không cần sách kinh. Vậy là bạn chỉ cầu nguyện được với những kinh nguyện mà bạn đã học thuộc lòng hồi còn nhỏ. Cũng nên nói thêm rằng hơn một lần, trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, các vị giáo hoàng đã lên tiếng than phiền về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Ả Rập Saudi. Chẳng hạn trong diễn văn hồi năm 1999, Đức Gioan Paulo II đã nói, cũng có một nước trong đó việc phụng tự của Kitô giáo hoàn toàn bị cấm đoán và việc sở hữu một cuốn kinh thánh cũng bị luật pháp trừng phạt như một tội ác. Điều này càng đau thương, nhất là vì ở trong nhiều trường hợp, chính các tín hữu Kitô đã góp phần rất nhiều vào sự phát triển các nước ấy, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
Vừa rồi là bài viết về tình hình tự do tôn giáo tại Ả Rập Saudi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chứng từ của Đức Tổng Giám mục Jao Prat Deavik về các hội dòng như lời phúc âm được gieo dọc dài lịch sử giáo hội.
Sau đây là chứng từ của Đức Tổng Giám mục Jao Prat Deavik, tân Tổng trưởng Bộ các dòng tu. Chứng từ mang tựa đề Các hội dòng như lời phúc âm được gieo vãi dọc dài lịch sử giáo hội. Đức cha Jao Prat Deavik, năm nay 64 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil. Hôm 16 tháng 2 năm 2011, Ngài đã chính thức nhậm chức thay thế Đức Hồng Y Frank Rode, người Slovenia đến tuổi về hưu. Đức Tổng Giám mục Jao Prat Deavik không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tu trì, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với phong trào Focolari Tổ Ấm. Tuy nhiên, Ngài có những tư tưởng rất rõ ràng về công cuộc canh tân đời sống tu dòng. Xin nhường lời cho Đức Tổng Giám mục Jao Prat Deavik. Phong trào Tổ Ấm là gia đình của tôi kể từ khi tôi còn là chủng sinh vào năm 17 tuổi. Xuyên qua nền tu đức của phong trào, trong mọi giáo phận mà tôi được chỉ định làm chủ chăn, tôi luôn luôn tạo mối hiệp nhất giữa các đoàn sủng, các cộng đoàn dòng tu và các hiệp hội, như đáp lại các định hướng quý báu mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đề ra trong tông thư bắt đầu ngàn năm mới. Trước đó, Công đồng Trung Vatican II đã xin các dòng tu hãy cập nhật hiến pháp, nghĩa là hãy xem xét lại các luật lệ và hiến pháp của hội dòng, đứng trước các tình thế mới, các khung cảnh văn hóa xã hội mới. Nhưng để cập nhật đúng đắn thì cần phải trở về nguồn, trở về với đoàn sủng ban đầu của các vị sáng lập, để rồi từ đó canh tân hội dòng tương ứng với các đòi hỏi của thời đại mới. canh tân đúng nghĩa sẽ mang lại một nhựa sống mới cho đời tu trì, đồng thời đưa đến các hoa trái dồi dào. Đức Tổng Giám mục Chao Pras Deavis, tân Tổng trưởng Bộ các dòng tu nói tiếp, tôi nghĩ rằng trước hết cần phải đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa để có thể canh tân các mối quan hệ. Trong nghĩa này, sự thiếu sót việc huấn luyện nền thần học và nền thần bí của một kinh nghiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi như là suối nguồn hiệp thông đã đưa đến các khẳng định tiêu cực về cuộc sống cộng đoàn. Chẳng hạn đó là trường hợp của các tu sĩ khi than thở, việc đền tội lớn lao nhất của tôi là đời sống chung trong cộng đoàn. Trong khi việc khám phá ra nhờ kinh nghiệm rằng Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài có thể khiến cho các tu sĩ và các cộng đoàn dòng tu hân hoan khẳng định rằng tha nhân đối với tôi là cơ hội thuận tiện liên lỉ giúp tôi có được kinh nghiệm về Thiên Chúa và kinh nghiệm thế nào là tình yêu. Ngày nay nhiều hội dòng phải đối phó với hiện tượng con số ơn gọi giảm sút, các tu sĩ cao tuổi gia tăng. Thêm vào đó, cuộc sống tu trì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trào lưu cá nhân chủ nghĩa hoặc chủ thuyết duy tương đối. Tuy nhiên không phải chỉ nguyên các tu sĩ nam nữ mới lâm vào tình trạng thiếu thốn ơn gọi. Đây là một hiện tượng trải rộng và không biểu lộ cùng một cách thức trong các lĩnh vực khác nhau. Đại lục Âu Châu đặc biệt bị thử thách về vấn đề ơn gọi. Khi nào lòng trung thành của các tín hữu đối với ơn gọi làm môn đệ gia tăng, đồng thời chứng tá của tín hữu được biểu lộ trong mối hiệp thông với các đoàn sủng khác và với thực tại của giáo hội, thì khi đó, sức sinh động của các dòng tu sẽ tái xuất hiện, sẽ đơm bông kết trái thật dồi dào. Đức Tổng Giám mục Chao Pras Deavis, tân Tổng trưởng Bộ các dòng tu kết thúc như sau. Đời tận hiến là hạt ngọc có giá trị lớn lao. Các hội dòng là lời phúc âm được gieo vãi dọc dài lịch sử giáo hội công giáo. Các kinh nghiệm tôn giáo lớn lao thường phát xuất từ các nền tu đức vĩ đại và từ đó nảy sinh các nền thần học quan trọng và danh tiếng. Lòng trung thành với các vị sáng lập dòng và mối hiệp thông sâu xa với giáo hội là những yếu tố căn bản tái trao ban cho đời sống tận hiến một ánh quang rạng ngời trong công cuộc phục vụ chính giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu Kitô phán: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh tích cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu lưu giữ tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày tuần thánh này, một trong những di tích thánh được các tín hữu hành hương tại Roma đặc biệt kính viếng là gỗ thánh giá thật Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh, và thăng thánh Ngài đã ba lần bước lên bước xuống tại dinh quan tổng trấn Phi-la-tô. Nhân những ngày thánh, chúng tôi xin tạm gác loạt bài về Chúa Thánh Linh để mời quý vị hành hương trong tinh thần tại đền thờ thánh giá Jerusalem ở Roma và đền thờ thăng thánh tại đây, đồng thời tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Sử sách còn ghi lại, Chúa Giêsu chịu chết chiều ngày 15 tháng Nisan. Những dụng cụ hành hình gồm thập giá, đinh sắt của Chúa Giêsu và của hai người trộm cướp chịu đóng đanh hai bên đều bị chôn trong một hố hoặc một hang gần mộ mà ông Giuse Arimathea tặng để táng xác Chúa Giêsu. người Do Thái vẫn cấm chôn những người bị xử tử trong nghĩa trang chung để tránh bị tục hóa. Vì thế, xác những người bị xử tử phải chôn cách biệt tại nơi riêng, và cả những dụng cụ hành hình như thập giá, đinh gươm, sỏi cũng phải chôn riêng vì chúng bị coi là ô uế. Chúa Giêsu sống lại và lên trời, nhưng chẳng bao lâu sau, nơi Ngài chịu hành hình trở thành nơi thánh đối với các tín hữu Kitô. Nhiều người lui tới tưởng niệm và cầu nguyện, quỳ gối trên hố đã chôn vùi các dụng cụ hành hình để hôn mộ đá đã an táng Chúa. Rồi Golgotha trở thành nơi thu hút các môn đệ Chúa Giêsu. Tình trạng này khiến cho người Do Thái và dân ngoại chú ý và lo âu. Hoàng đế Adriano, trong những năm cuối đời và khoảng sau năm 130, đã trở thành bạo chúa, ghen tương và ngờ vực. Ông ra lệnh làm ô uế đồi Golgotha và mộ thánh để các tín hữu Kitô khỏi lui tới kính viếng nữa. Theo lệnh của hoàng đế, các hố trũng phân cách giữa đồi Golgotha và mộ chúa bị lấp đầy hết, và lối vào mộ cũng bị bít kín. Khu đồi nơi chúa bị đóng đanh và mộ chúa bị vây quanh bằng một bờ cao và đổ đất cho bằng. Và trên đó hoàng đế ra lệnh xây cất một đền thờ kính thần Jupiter và một đền thờ khác kính thần Venus, tức là thần tình yêu. Nhận định về sự kiện này, sử gia Eusebio trong cuốn Tiểu sử Hoàng đế Constantino đã thốt lên: "Thật là điên rồ, ông ta tưởng là giấu không cho nhân loại thấy ánh quang rực rỡ của mặt trời mọc lên trên thế giới. Nhưng ông không thấy rằng, khi muốn làm quên lãng các nơi thánh như thế, ông ta lại chỉ rõ địa điểm, và trong ngày trước quan phòng đã định để giải thoát giáo hội, những hàng cột ô uế của đền thờ ấy sẽ là những dấu chỉ rõ ràng không thể sai lầm cho sự khám phá các nơi thánh." Các tín hữu Kitô không tuấn đến đồi Golgotha bị ô uế vì những đền thờ và việc thờ phượng vô luân nữa, nhưng họ vẫn không quên rằng những nơi do Adriano xây cất có bao trùm nơi cứu độ.
Hoàng đế Constantino của đế quốc La Mã lên ngôi năm 306. Năm 312, ông được thánh giá hiện ra báo hiệu chiến thắng địch thủ. Năm sau, 313, ông trở lại Kitô giáo và ban sắc chỉ tha bắt đạo. Hoàng Thái hậu Elena theo gương của con nên đã trở lại đạo khi đã 64 tuổi. Bà là người nhiệt thành mộ đạo và cứu giúp người nghèo, sống rất đơn sơ. Để chứng tỏ lòng yêu mến Chúa Kitô và mến đạo, Hoàng đế Constantino quyết định xây một đại thánh đường trên đồi Golgotha và trên mộ Chúa Giêsu. Sử gia Eusebio còn giữ trọn vẹn bức thư của Hoàng đế gửi thánh Macario, giám mục thành Jerusalem, thông báo quyết định của mình và xin đức giám mục đảm nhận nhiệm vụ giám sát công việc xây thánh đường. Một linh mục ở thành Constantinople tên là Eustacio làm kiến trúc sư. Vương cung thánh đường được thánh hiến ngày 14 tháng 9 năm 335, gồm các tiền đường cộng với hai nhà thờ gọi là Martirio tại nơi Chúa chịu đóng đanh và Anastasis ở mộ thánh. Hoàng Thái hậu Elena lúc ấy đã 80 tuổi, đến Jerusalem để hành hương và bà đã tìm thánh giá Chúa. Tương truyền kể rằng khi khai quật, họ tìm được tấm bảng mà quan Philato ra lệnh viết và gắn vào thập giá Chúa Giêsu với hàng chữ Giêsu Nazareth, vua người Do Thái. Họ tìm thấy ba cây thập giá, nhưng không biết đâu là thập giá của Chúa và đâu là thập giá của hai kẻ trộm. Thánh Macario giám mục đề nghị mang cả ba tới một nhà kia có một phụ nữ sắp chết. Ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, Chúa ban sức khỏe cho nhân loại nhờ cái chết của con duy nhất Chúa trên thập giá. Giờ đây, Chúa soi sáng cho nữ tỳ Chúa là Helena tìm cây gỗ hồng phúc mà đấng cứu chuộc chúng con đã bị treo lên. Xin tỏ cho chúng con bằng chứng xem thập giá nào trong ba cây này Chúa đã dùng để tôn vinh danh Chúa và đâu là những dụng cụ hành hình của những người bất lương. Xin làm cho phụ nữ này đang nằm trên giường, khi động chạm tới cây gỗ cứu độ, được trỗi dậy tức thì khỏi sự chết gần kề và được sống." Nói rồi, đức giám mục Macario giơ cây thập giá lên, động chạm tới người sắp chết. Hai cây đầu tiên không thấy hiệu quả gì. Đến cây thứ ba, thì người ấy mở mắt, trỗi dậy khỏi giường, bắt đầu đi lại trong nhà và ca ngợi Chúa vì được khỏi bệnh tức thì. Việc Thánh nữ Helena tìm được Thánh giá thật là sự kiện lịch sử. Thánh Cirilo, kế vị Thánh Macario làm giám mục thành Jerusalem, đã viết cho Hoàng đế Costanzo, con của Hoàng đế Constantino rằng, dưới thời Constantino thân phụ của ngài, cây gỗ cứu độ đã được tìm thấy ở Jerusalem. Costanzo qua đời năm 361, nên chắc chắn bức thư của Thánh Cirilo đã được viết trước ngày đó. Thánh nữ Helena gửi một mẫu thánh giá thật cho Hoàng đế Constantino và ông cho đặt trong tượng của ông ở triều đình Constantinople. Một phần bà đích thân mang về Roma, phần còn lại được lưu lại Jerusalem. Theo sử gia Socrates, việc tìm thấy thánh giá xảy ra vào khoảng năm 325 hoặc 326.
Hoàng thái hậu Helena sau khi hành hương Jerusalem lên tàu trở về Roma mang theo nhiều thánh tích, gỗ thánh giá, đất thánh ở đồi Golgotha, đinh và vài cái gai. Bà đặt trong tư dinh của mình, quen gọi là dinh Sassoriano. Thánh nữ qua đời năm 329. Để tưởng niệm thân mẫu, Hoàng đế Constantino đã biến một phần dinh thự Sassoriano thành nhà thờ để đựng khúc thánh giá thật. Nhà thờ đó hiện nay là nhà nguyện Thánh nữ Helena, nơi đặt thánh tích và là một phần trong đền thờ thánh giá Jerusalem. Vào thế kỷ 12, Đức Giáo hoàng Lucio II chia phòng lớn làm ba gian và cho xây một tháp chuông, nhưng không thay đổi gì các tường bên ngoài. Ngài cho nâng nền lên nhưng không đụng gì tới nền của nhà nguyện nhỏ, có lẽ vì theo truyền thống, nền đó gồm đất đưa từ đồi Canve về đây. Đức Giáo hoàng Pio thứ tư vào năm 1561 đã ủy thác cho dòng Sito nhiệm vụ coi sóc thánh đường thánh giá này, và sau đó Thánh Pio năm Giáo hoàng cho phép chuyển thánh tích tới nhà nguyện mới khô ráo hơn thay vì nhà nguyện dưới đất ẩm thấp. Nhà nguyện hiện thời được khởi công thiết lập nhân dịp năm thánh 1925, tọa lạc bên trên nhà mặc áo. Bước vào, tín hữu thấy có 14 trạng đảng thánh giá do kiến trúc sư Florestano di Fausto thiết lập để các tín hữu được chuẩn bị tâm hồn qua việc suy niệm các trạng đó trước khi tiến đến đồi Canve với thánh giá đựng thánh tích. Từ phần thánh giá thánh nữ Helena mang về từ Jerusalem, hiện thời chỉ còn 3 mảnh nhỏ và được xếp thành hình thánh giá. Tính chất xác thực của thánh giá ở đền thờ thánh giá Jerusalem Roma được chứng thực qua nhiều văn kiện, đồng thời các văn kiện phụng tự cũng chứng tỏ. Thánh Gregorio cả hồi thế kỷ thứ bảy đã ấn định chẳng thứ sáu tuần thánh ở đền thờ thánh giá Jerusalem. Chính Đức Giáo hoàng đã đi rước, chân không giày vỡ cùng với các giáo sĩ và giáo dân, từ đền thờ thánh Gioan Laterano đến đền thờ thánh giá để thờ lại thánh giá. Trên bàn thờ trong nhà nguyện, cạnh bình có hình thập giá đựng gỗ thánh giá thật, còn có bảng án treo trên thánh giá Chúa với câu Giê-xu Nazareth vua người Do Thái, được viết bằng ba hàng chữ Latin, Hy Lạp và Do Thái.
Cách đền thờ thánh giá Jerusalem gần một cây số là đền thờ thang thánh, chứa đựng thang theo tương truyền, Chúa Giê-xu đã phải leo lên leo xuống ba lần trong dinh quan tổng trấn Phi-la-tô. Lần đầu khi ngài bị dẫn tới trước mặt Phi-la-tô, lần hai ngài trở lại sau khi bị vua Herodê gửi trả lại cho Phi-la-tô, lần thứ ba khi ngài bị kết án tử hình. Thánh nữ Helena đưa từ Jerusalem về Roma năm 326 cho Hoàng đế Constantino. Hoàng đế tặng cho Đức Giáo hoàng Silvestro I và ngài đặt tại dinh Laterano. Thang lưu lại đây hơn 1.000 năm, cho đến khi Đức Giáo hoàng Sisto V ra lệnh phá hủy tòa nhà cũ của dinh giáo hoàng và đặt trong tòa nhà mới do kiến trúc sư Domenico Fontana xây cất và như chúng ta thấy hiện nay. Thang được đưa ban đêm tới địa điểm mới, đưa từng bậc một, từ dưới lên cao. Các tín hữu thường quỳ và leo lên 28 bậc thang này bằng cẩm thạch được bọc gỗ cho khỏi mòn. Cho đến năm 1723, các bậc thang còn mang những vết máu từ vết thương Chúa Giêsu, nhưng sau đó bị mòn và biến mất. Trên đầu thang có nhà nguyện gọi là Sancta Sanctorum, nơi cực thánh, chứa đựng các thánh tích vô giá. Đó là nhà nguyện riêng của các vị giáo hoàng dâng kính thánh Lorenzo. Các cha dòng thương khó được ủy thác nhiệm vụ coi sóc thang thánh này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua là kỷ niệm đúng 6 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng. Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano đã nhân danh toàn dân gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ này và lễ phục sinh sắp tới. London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St. Andrews và Edinburgh bên Ecos, kêu gọi chính phủ Anh Quốc từ bỏ võ khí hạt nhân. Mumbai, thứ Sáu tuần Thánh 22 tháng 4 tới đây, các tín hữu Kitô Công giáo Anh giáo và Tin lành tại thành phố Mumbai bên Ấn Độ sẽ tổ chức ngày ăn chay và cầu nguyện trên đường phố cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại nước này và trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.